Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 10 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về những lời khuyến khích của Đức Thánh Cha cho các giáo sư và sinh viên tại Roma dịp khai mạc năm học mới. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các giám mục Gabon tăng cường việc huấn luyện giáo dân, và Ngài kêu gọi các linh mục tại nước này luôn tìm thiện ích của giáo hội trước tiên. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến vào sáng thứ Sáu vừa qua 26 tháng 10, dành cho các giám mục thuộc 6 giáo phận ở Gabon bên Phi Châu, về Roma viếng mộ 2 thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ, trước tiên Đức Thánh Cha đã khuyên các giám mục Gabon tổ chức hội đồng giám mục với các cơ cấu ngày càng thích hợp hơn và nói rằng, khi chia sẻ các phong phú mục vụ và các dự án với nhau, anh em có thể mang lại cho các giáo phận thuộc quyền một sức sinh động mới mẻ. Hễ tình hiệp thông giữa anh em và mọi tín hữu công giáo càng lớn, thì công trình truyền giảng tin mừng càng mạnh mẽ và hữu hiệu. Đức Thánh Cha ghi nhận, dân chúng ở Gabon nhiều khi để cho mình bị xã hội tiêu thụ và tháo thứ, lôi cuốn, và ít quan tâm đến người nghèo trong nước. Đức Thánh Cha đã nói, tôi khích lệ họ hãy làm tăng trưởng tinh thần huynh đệ và liên đới. Người ta cũng nhận thấy có một sự lơ là trong đời sống Kitô do sự thu hút của thế gian. Tôi cầu mong các tín hữu ngày càng có đời sống gương mẫu về các giá trị tinh thần và luân lý. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong số các công tác cấp thiết nhất của giáo hội tại Gabon, có sự thông truyền đức tin và đào sâu mầu nhiệm Kitô. Điều này đòi phải tổ chức những cơ cấu huấn luyện thực sự hữu hiệu. Anh em đừng sợ chuẩn bị những linh mục và giáo dân có khả năng để thi hành công tác này. Đề cập đến tình trạng ơn gọi linh mục và tu sĩ vẫn còn ít ỏi tại Gabon, Đức Thánh Cha cổ võ việc mục vụ và cầu nguyện cho ơn gọi, đồng thời nói rằng ước gì các linh mục, tu sĩ nam nữ cũng như các gia đình hãy động viên bằng lời cầu nguyện, bằng sự đồng hành với người trẻ và quan tâm đến sự thông truyền tiếng gọi của Chúa Kitô, để có nhiều ơn gọi được nảy sinh và triển nở theo nhu cầu đất nước của anh em. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục Gabon hãy phát triển đời sống thân mật với Chúa Kitô, quan tâm hơn đến sự trung thành với những điều đã cam kết trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội, nhất là trong tinh thần vâng phục và khiết tịnh cho bậc độc thân. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ mỗi linh mục hãy tìm kiếm trước tiên thiện ích của giáo hội, chứ không phải tư lợi bản thân. Làm sao để cuộc sống và sứ mạng của mình phù hợp hơn với cử chỉ rửa chân của Chúa? Tình yêu này khi được sống trong sự phục vụ vô vị lợi sẽ làm nảy sinh một niềm vui sâu xa. Được biết, Gabon rộng hơn 267.000 cây số vuông, có nền kinh tế vững mạnh với nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là kim cương, và một nền dân chủ vững chắc hơn từ 20 năm nay, sau khi ban hành hiến pháp mới và chính sách đa đảng. Trong số 1.425.000 dân Gabon, thì có 55% là tín hữu công giáo, 10% theo Tin Lành, 13% theo các đạo cổ truyền Phi Châu, 6% theo Hồi giáo. Tin Việt Nam. Chiều ngày 23 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt, Ban Giáo lý Giáo hạt tổ chức tọa đàm dành cho giảng viên khối lớp Kinh Thánh và vào đời. Đây là buổi trao đổi chia sẻ lần thứ ba. Trước đây là 2 khối sơ cấp và căn bản. Mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng có trên 50 anh chị em giảng viên của 20 giáo xứ, giáo sở đã về dự. Mở đầu, cha trưởng Ban Giáo lý Giáo hạt, Juan Bosco Hoàng Văn Chính, cảm ơn anh chị em đã bỏ thời giờ, không quản ngại gió mưa để về tham dự. Chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. cha phó ban Michael Nguyễn Quang Cường đã gợi ý anh chị em cần trình bày khái quát số lượng giảng viên, học viên các lớp của khối, những thuận lợi và khó khăn trong việc giảng dạy, kinh nghiệm để giữ chân các em độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi gắn bó với các lớp giáo lý. Với 20 giáo xứ hiện diện, 13 giáo xứ vẫn duy trì các lớp khối kinh thánh, 6 giáo xứ có lớp vào đời. Trong đó, các giáo xứ chính tòa Tùng Lâm, Thánh Mẫu, Tạo Tác, Đông Bosco có sĩ số các em theo học đông nhất. Qua đây cho thấy việc thu hút các em độ tuổi mới lớn đến các lớp giáo lý ngày càng khó khăn, vì các em quá lo lắng chuyện học văn hóa ở trường nhiều hơn. Một số cha mẹ thiếu sự quan tâm khi thấy con đã lãnh nhận bí tích thêm sức, không động viên con cái đến với các lớp giáo lý nữa. Trong phần thảo luận, anh chị em chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc đứng lớp, soạn bài, phương pháp giảng dạy, cách giữ chân các em đến với lớp vào đời, những thuận lợi khi được các cha xứ quan tâm động viên, sự cộng tác của cha mẹ học viên. Tuy nhiên, vẫn còn có những khó khăn khi các giáo xứ còn thiếu phòng học, thiếu sự quan tâm của gia đình, của giáo xứ. Với độ tuổi mà các em có sự thay đổi tâm lý, rất vất vả cho các giảng viên nếu không được đào sâu thêm về sư phạm và tâm lý. Sau 2 giờ thảo luận, có trên 20 ý kiến chia sẻ, trao đổi, sôi nổi. Hy vọng từ những buổi tọa đàm thế này, các giảng viên sẽ có thêm kinh nghiệm, có thêm động lực để khi trở về giáo xứ tiếp tục dấn thân phục vụ một cách hữu hiệu hơn. Kết thúc buổi tọa đàm, cha trưởng ban giới thiệu qua bức thư chung năm 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai. Theo ngài, đây là một đề tài rất hay và bổ ích cho đội ngũ giảng viên giáo lý. Tin Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt hôm ngày 12 tháng 10 vừa qua đã gửi Cộng đoàn Dân Chúa hai giáo phận Hà Nội và Lạng Sơn một bức thư chung. Trong đó, ngài cho biết Tòa Thánh đã chính thức bổ nhiệm cha Giuse Đặng Đức Ngân, tổng đại diện giáo phận Hà Nội, làm giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng. Đây là một tin vui cho hai giáo phận. Giáo phận Hà Nội vui mừng vì một người con ưu tú của giáo phận đã được Chúa thương tuyển chọn và được Tòa Thánh tín nhiệm trao cho nhiệm vụ quan trọng tại nơi địa đầu đất nước. Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng vui mừng vì từ nay có một vị chủ chăn đến trực tiếp hướng dẫn, và còn hơn thế nữa, để yêu thương, chia vui sẻ buồn với chúng ta. Trong niềm vui chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn Tòa Thánh. Trong tình nghĩa chúng ta chúc mừng Đức Tân Giám Mục. Trong tình hiệp thông chúng ta cầu nguyện cho Ngài và với Ngài. Đây là một hồng ân lớn lao, nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề. Nếu không có ơn Chúa, sẽ không thể chu toàn. Vì thế, tôi mời gọi toàn thể anh chị em hãy dâng một tuần chín ngày, kể từ ngày lễ Thánh Tử Đạo Việt Nam 24 tháng 11 đến ngày lễ Thánh Francisco Xavier mùng 3 tháng 12 để cầu nguyện cho Đức Tân Giám Mục. Anh chị em hãy sốt sắng dâng thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, lần hạt, tích cực làm việc lành phúc đức, đặc biệt hãy tích cực đóng góp để cứu trợ các nạn nhân của vụ sập nhịp cầu Cần Thơ, nạn nhân của cơn bão số 5 và nạn nhân của các cơn lũ tại miền Trung. Đó chính là lời cầu nguyện tốt đẹp nhất dành cho Đức Tân Giám Mục của chúng ta. Hà Nội và Lạng Sơn, Cao Bằng vốn đã có mối liên hệ tốt đẹp. Nay với việc cha tổng đại diện của Tổng Giáo phận Hà Nội trở thành Giám Mục Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, mối liên hệ sẽ càng thân tình thấm thiết hơn nữa. Hai giáo phận sẽ thêm tình đoàn kết, tình bác ái huynh đệ, hỗ trợ nhau trong đời sống và trong công tác tông đồ. Trong khi chờ đợi gặp anh chị em đến chúc mừng Đức Tân Giám Mục và tham dự lễ tấn phong vào ngày mùng 3 tháng 12 sắp tới, tôi chúc anh chị em được tràn đầy lòng sốt sắng trong tuần 9 ngày. Để qua lời cầu nguyện của anh chị em, Chúa sẽ ban dồi dào phúc lành cho Đức Tân Giám Mục thân mến và cho nhiệm vụ mới của Ngài. Thân ái chào anh chị em, Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội. Tin Italia. Thứ Tư vừa qua, Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám Mục Italia đã phổ biến sứ điệp của mình nhân ngày quốc gia vì sự sống lần thứ 30, sẽ được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 2 năm tới 2008 với chủ đề Phục vụ sự sống. sứ điệp đã bắt đầu với việc giải thích rằng các trẻ em là một sự phong phú lớn lao cho đất nước. Con số trẻ em, mức độ tình yêu và sự chú ý mà các em nhận được từ gia đình của mình và các thể chế là những dấu chỉ cho thấy một đất nước tin vào tương lai của mình hay không. Cái giám mục Italia khẳng định rằng, những ai không mở ra cho sự sống là những con người không có niềm hy vọng. Những người già tạo nên ký ức và nguồn cội của chúng ta. Đó là phẩm chất của sự đồng hành mà họ nhận được từ đất nước của mình. Nó quyết định liệu đất nước này là tiếng vân hay không tôn trọng chính mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những lời khuyến khích của Đức Thánh Cha cho các giáo sư và sinh viên tại Roma dịp khai mạc năm học mới. Quý vị và các bạn thân mến, tại Roma hiện có 7 đại học và 9 học viện giáo hoàng, với tổng cộng 17.500 sinh viên, mà đa số là các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh, được hướng dẫn bởi 2.140 giáo sư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong số này, có 5 giáo sư người Việt Nam. Trong tổng số 17.500 sinh viên, thì có gần 200 sinh viên người Việt Nam. Để khai mạc năm học mới 2007-2008, Đức Hồng Y. Zenon Grochoslewski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã chủ sự thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 25 tháng 10, cùng với Đức Hồng Y. Ivan Diaz, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Nhiều vị viện trưởng và khoa trưởng, các linh mục giám đốc chủng viện, học viện và hàng trăm linh mục giáo sư và sinh viên. Lúc 6 giờ 30 phút chiều, liền sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto đã xuống đền thờ Thánh Phêrô để gặp và ngỏ lời với các giáo sư và sinh viên. Ngài đã kêu gọi các sinh viên hãy chuẩn bị góp phần tích cực vào công cuộc làm cho toàn thể nền văn hóa ngày nay được thấm nhiễm tin mừng. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích chính từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha như sau. Kính thưa quý vị Hồng Y, thưa anh em đáng kính trong hàng giám mục và linh mục, anh chị em thân mến, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi năm nay dịp gặp gỡ các giáo sư và sinh viên của các đại học giáo hoàng và các học viện các thánh khoa tại Roma nhân dịp bắt đầu năm học mới. Đây là cuộc gặp gỡ trong cầu nguyện vì chúng ta vừa cử hành thánh lễ, trung tâm nâng đỡ trọn cả đời sống Kitô của chúng ta, vừa đồng thời là dịp thuận tiện để suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của kinh nghiệm học hỏi tại Roma này, trung tâm của văn minh Kitô giáo. Cuộc gặp gỡ hàng năm quy tụ toàn thể đại gia đình khoa bảng các đại học giáo hội tại Roma cho phép quý anh chị em và các bạn nhận diện rõ hơn kinh nghiệm đặc biệt sống hiệp thông và tình huynh đệ để trổ sinh nhiều hoa trái. Kinh nghiệm này cần sự góp phần của tất cả và của từng người. Quý vị và các bạn cử hành thánh lễ chung với nhau. Quý vị và các bạn sẽ cùng nhau trải qua suốt năm học mới. Vậy, hãy cố gắng tạo ra một bầu khí trong đó sự dấn thân học hỏi và sự cộng tác huynh đệ sẽ góp phần làm phong phú cho nhau, không những trên bình diện văn hóa, khoa học và giáo thuyết, mà còn trên bình diện nhân bản và thiên liêng nữa. Đức Thánh Cha nhắc đến điểm đặc biệt của thành Roma như là nơi có nhiều di tích lịch sử, nhiều tuyệt tác nghệ thuật và văn hóa, và nhất là nhiều chứng từ Kitô. Rồi với dòng thời gian, nhiều đại học và phân khoa thần học đã được thiết lập và đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ linh mục và những tác viên mục vụ. Trong số này đã có nhiều vị thánh và những nhân vật nổi tiếng trong giáo hội. Giờ đây, quý anh chị em và các bạn dấn thân trên cùng con đường và dành ra những năm tháng quan trọng của đời người để đào sâu các khoa học nhân văn và thần học. nhắc lại tông hiến sự khôn ngoan Kitô về các đại học công giáo được Đức Gioan Phaolô đệ nhị ban hành năm 1979. Đức Thánh Cha xác định một lần nữa về những mục tiêu của các đại học của giáo hội tại Roma, đó là: thứ nhất, vun trồng và cổ võ phát triển các môn học; thứ hai, đào sâu sự hiểu biết về mặc khải Kitô và về những vấn đề liên quan đến mặc khải; thứ ba, khai triển một cách có hệ thống những sự thật được tích chứa trong mặc khải; thứ tư, nhận định những vấn đề mới phát sinh theo ánh sáng của những sự thật được mặc khải; thứ năm, trình bày những sự thật mặc khải cho con người thời nay trong cách thức thích hợp với những nền văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha cho rằng cuộc dấn thân thực hiện những điều vừa nói trên là điều khẩn thiết hơn bao giờ hết cho thời đại chúng ta, một thời hậu hiện đại, thời đang cần công cuộc tái rao giảng phúc âm, và cần đến những bậc thầy trong đức tin, cần đến những anh hùng chứng nhân cho tin mừng. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Thời gian theo học tại Roma có thể và cần phải giúp anh chị em và các bạn chuẩn bị chu toàn một cách tốt hơn trách vụ đang chờ phía trước trong nhiều lĩnh vực hoạt động tông đồ khác nhau. Sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội trong thời đại chúng ta đòi hỏi sứ điệp phúc âm không những được phổ biến khắp nơi mà còn ăn sâu vào những cách thế suy nghĩ, những tiêu chuẩn phán đoán và các cách hành xử của con người. Tắt một lời, trọn cái nền văn hóa của con người đương đại cần được thấm nhuần bởi tin mừng. Việc được đến học tại Roma, ngay tòa của người kế vị Thánh Phêrô và do đó ngay tòa của Thừa Tác Phụ Phêrô, giúp anh chị em và quý bạn củng cố ý thức mình thuộc về giáo hội và củng cố sự dấn thân, sống trung thành với giáo huấn phổ quát của Đức Thánh Cha. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến điểm hết sức quan trọng, đó là việc học các môn nhân văn và thần học cần luôn đi kèm với sự hiểu biết từ từ, mỗi ngày một hơn và đầy thân tình về Chúa Kitô. Điều này giả thiết anh chị em và các bạn có lòng chân thành ước muốn sống thánh thiện, đi đôi với công việc học hỏi và nghiên cứu. Ước chi, ngoài việc dấn thân học hỏi trí thức cách nghiêm chỉnh, thì những năm được huấn luyện tại Roma còn là thời gian sống đời cầu nguyện, trong sự hòa hợp liên lỉ với Thiên Chúa, Đấng đã chọn anh chị em và các bạn theo phục vụ người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài lời khuyến khích của Đức Thánh Cha dành cho các giáo sư, sinh viên dịp bắt đầu niên học mới 2007-2008. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Giá trị của một con người nên được đánh giá từ điều người đó cho, chứ không phải từ điều người đó nhận. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả của câu nói trên đây không ai khác hơn là nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối. Vĩ đại với đầu óc khoa học, nhà bác học này còn vĩ đại trong nhân cách của mình. Nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố thư chung về giáo dục Kitô giáo, chúng tôi xin được trích đọc một bài phát biểu về giáo dục học đường của nhà bác học lừng danh này. về tầm quan trọng của giáo dục học đường, Albert Einstein đã nói như sau. Học đường luôn luôn là nơi hữu hiệu nhất để chuyển giao sự phong phú của truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày nay, điều này được áp dụng với một mức độ cao hơn hẳn so với các thời đại trước đây, bởi vì gia đình, với tư cách là cơ chế chuyển giao truyền thống và giáo dục, đã bị suy yếu qua sự phát triển của đời sống kinh tế hiện đại. Do đó, sự tồn tại và lành mạnh của xã hội vẫn phải tùy thuộc vào học đường, với tầm quan trọng còn to lớn hơn cả trước đây. Theo nhà bác học này, học đường không chỉ là nơi chuyển giao tri thức. Tri thức có tính sơ cứng và bất động. Học đường trái lại phục vụ cho sự sống. Do đó, nhiệm vụ của học đường là phải phát triển cho từng cá nhân người trẻ những đức tính và khả năng có giá trị đối với lợi ích của sự thịnh vượng chung. Nhưng điều này không có nghĩa là cá tính sẽ bị tiêu diệt và cá nhân trở thành công cụ của cộng đồng, giống như con ong cái kiến. Bởi lẽ, một cộng đồng với các thành viên bị tiêu chuẩn hóa và thiếu vắng đặc tính và mục đích cá nhân sẽ là một cộng đồng nghèo nàn, không có khả năng phát triển. Trái lại, cứu cánh của giáo dục phải là sự huấn luyện hành động và suy nghĩ độc lập cho cá nhân, để cá nhân nhận thức một cách rõ ràng rằng ý nghĩa của cuộc sống chính là phục vụ cộng đồng. Bởi vì cứu cánh của giáo dục là huấn luyện hành động và suy nghĩ độc lập cho cá nhân, cho nên theo Albert Einstein, học đường cần tránh rơi vào hai chủ trương sau đây. Trước hết, theo ông, điều tệ hại nhất là xây dựng sự học tập trên sự khiếp sợ và cưỡng bách, cộng với sự ngự trị của một quyền hành kiên cưỡng. Cách thức đối xử như thế sẽ hủy hoại những xúc cảm lành mạnh, lòng trung thực và tính tự tin nơi học sinh. Đường lối này chỉ sản sinh ra những thần dân chỉ biết phục tùng. Albert Einstein đã đăng cử hai trường hợp cụ thể. Một là tại Đức dưới thời Đức Quốc xã, hai là tại Nga dưới thời Cộng sản. Chủ trương thứ hai là kích thích sự ganh đua và khát vọng thành tựu của con người. Albert Einstein nhìn nhận rằng động cơ, khát vọng, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn, mong muốn được thừa nhận và quan tâm là những gì có sẵn trong con người. Thiếu vắng tác nhân kích thích tinh thần này, con người không thể nào đạt được thành tựu. Khát vọng được nhìn nhận chắc chắn là một trong các mãnh lực ràng buộc quan trọng nhất trong xã hội. Ước mong được tán thành và nhìn nhận là một tình cảm lành mạnh. Tuy nhiên, tham vọng được thừa nhận như một cá thể giỏi hơn, mạnh hơn và khôn ngoan hơn cá thể khác, dễ dẫn đến thái độ vị kỷ thái quá, có thể làm tổn thương cá nhân và cộng đồng. Nhiều người dựa trên lý thuyết về đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên của Darwin để khuyến khích tính ganh đua nơi học sinh. Albert Einstein khẳng định rằng đây là một chủ trương hoàn toàn sai lầm, bởi vì con người có được sức mạnh trong cuộc đấu tranh sinh tồn của mình là nhờ vào một sự thật hiển nhiên là mình là một sinh vật có đời sống hợp quần. Nhà bác học này viết như sau: chỉ có rất ít cuộc giết nhau của những con kiến trong tổ là cần thiết cho sự tồn vong. Cũng thế, ganh đua đến độ chém giết nhau để cho nhân loại được tồn vong là điều không tưởng. Sau khi đã bác bỏ hai chủ trương trên đây, Albert Einstein đề nghị như sau. Nên tránh thuyết giảng cho thanh niên rằng thành công là cứu cánh của cuộc đời, bởi vì người thành công là người nhận được nhiều từ đồng loại của mình, và sự nhận lãnh ấy thường không tương ứng với sự phục vụ của mình. Giá trị của một con người nên được đánh giá từ những gì người đó trao ban, chứ không phải từ những gì người đó nhận lãnh. Theo Albert Einstein, động cơ quan trọng nhất trong học tập và trong đời sống chính là niềm vui có được qua công việc, niềm hạnh phúc khi gặt hái được thành quả và khi nhận thức được giá trị của thành quả đối với cộng đồng. Ông nói như sau, tôi thấy rằng khơi dậy và củng cố sức mạnh tâm lý này trong thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhất của học đường. Chỉ với một nền tảng tâm lý như thế mới dẫn đến khát vọng thanh tao trong việc chiếm giữ cho nhân loại những tài sản cao cả nhất, đó là tri thức và kỹ năng. Đánh thức sức mạnh tâm lý này dễ hơn là cưỡng bách học tập hay khơi dậy tham vọng cá nhân. Để được như thế, theo Albert Einstein, người thầy giáo trước tiên phải là một người trưởng thành, nghĩa là một mẫu gương. Ông nói, nhân cách không hình thành từ những gì được nghe và nói, mà từ hành động và sự cần lao. Vậy phải chăng, học đường nên đặt giáo dục nhân văn lên trên giáo dục khoa học và kỹ thuật, như ông bà chúng ta chủ trương, tiên học lễ, hậu học văn. Đối lại với câu nói này, Albert Einstein trả lời như sau. Theo ý kiến của tôi, tất cả những gì thuộc về vấn đề này đều nằm ở tầm quan trọng thứ cấp. Nếu một chàng trai đã tập thể dục và đi bộ để rèn luyện sức chịu đựng của cơ bắp và thể chất của mình, tức khắc anh ta cũng sẽ có đủ sức khỏe cho các công việc lao động chân tay. Điều này cũng đúng cho việc rèn luyện tinh thần. Vì vậy, không có gì sai khi định nghĩa giáo dục như sau. Giáo dục là những gì còn lại khi người ta đã quên hết mọi điều được học ở nhà trường. Vì lẽ đó, tôi không lo lắng về chuyện phải đứng bên nào trong cuộc xung đột giữa những kẻ ủng hộ trường phái giáo dục nhân văn cổ điển và những người đề cao nền giáo dục dành ưu tiên cho khoa học tự nhiên. Tóm lại, theo nhà bác học này, phát triển khả năng suy nghĩ và xét đoán độc lập, chứ không phải chỉ thu nhận kiến thức, phải luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu một người nắm vững các yếu tố cơ bản của các môn học và biết cách tự suy nghĩ và làm việc, thì chắc chắn người đó sẽ tìm được cho mình một lối đi, và ngoài ra, sẽ có khả năng thích nghi với sự tiến bộ và những đổi thay của hoàn cảnh tốt hơn những kẻ được huấn luyện, chủ yếu chỉ bằng phương pháp gom góp kiến thức vụn vặt. Tụ trung, như các đức giám mục Việt Nam đã trình bày trong phần nói về tính toàn diện của giáo dục Kitô giáo. Mục đích của giáo dục là giúp cho con người nhận ra phẩm giá của mình, biết sống tình liên đới và có trách nhiệm đối với xã hội và công ích, và nhất là có được một lương tâm trưởng thành. Các đức giám mục khẳng định, khi có lương tâm ngay thẳng, con người sẽ dễ dàng cộng tác để xây dựng cuộc sống công bằng, tôn trọng phẩm giá và sự sống con người hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đứng dậy ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vịnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ tư của tập sách Đứng dậy ta đi nào. Trong chương thứ tư này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nói về tình phụ tử của vị giám mục. Vị giám mục như là người cha trong giáo phận của Ngài. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Tất cả những gì tôi đã thi hành trong mục vụ của tôi, thì tôi đã sống điều đó như là một sự thể hiện của tình phụ tử. Rửa tội, giải tội, cử hành thánh thể, giảng dạy, khuyên bảo, khuyến khích. Tất cả những điều đó luôn luôn đối với tôi là một sự thực thi chính tình phụ tử. Cần phải suy nghĩ một cách đặc biệt về mái ấm gia đình mà Thánh Giuse đã xây đắp cho con Thiên Chúa khi đề cập đến vấn đề độc thân của linh mục và giám mục. Quả thật, đời sống độc thân cho phép có thể thực hiện một cách trọn vẹn hình thức tình phụ tử đó. Một thứ phụ tử trong trắng hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô và Đức Mẹ Đồng Trinh. Thoát khỏi mọi ràng buộc cá nhân đối với đời sống gia đình, linh mục có thể tự hiến hết con tim mình cho sứ vụ mục tử. Vì vậy người ta hiểu được sự cương quyết, theo đó giáo hội thuộc nghi lễ Latin đã bảo vệ truyền thống độc thân đối với các linh mục của mình, chống lại những áp lực mà qua bao thế kỷ đã biểu lộ khi này hay khi khác. Quả thật, đó là một truyền thống với nhiều đòi hỏi, nhưng chứng tỏ một sự phong phú đặc biệt vì đã mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng. Tuy nhiên, cũng có lý do vui mừng khi nhận thấy các linh mục lập gia đình trong giáo hội Công giáo Đông Phương đã cống hiến những chứng tá tuyệt vời về lòng nhiệt thành thi hành mục vụ. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu chống lại Cộng sản, các linh mục lập gia đình thuộc giáo hội Đông Phương cũng can trường không kém các linh mục độc thân. Như Đức Hồng Y Joseph Sleepy đã nhận xét trước kia, khi đối đầu với các đảng viên Cộng sản, họ đã chứng tỏ một sự can đảm cũng như các linh mục độc thân vậy. Vả lại, khi cần phải nhấn mạnh đến những lý do thần học sâu xa hỗ trợ vấn đề độc thân linh mục, thông điệp Sacerdotis Celibatus, tức là sự độc thân của linh mục, ban hành năm 1967 bởi vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, được tóm gọn như sau. Trước hết, có một động cơ thuộc Kitô học. Khi được làm trung gian giữa Chúa Cha và nhân loại, Chúa Kitô đã sống độc thân để tự hiến trọn mình phục vụ Thiên Chúa và loài người. Ai quyết định thi hành sứ vụ của Chúa Kitô thì cũng được kêu gọi chia sẻ sự hiến tặng này. Tiếp đến có một động cơ thuộc giáo hội học. Chúa Kitô đã yêu mến giáo hội, tự hiến trọn vẹn chính mình cho giáo hội để làm cho giáo hội trở nên hiền thê sáng lạng, thánh thiện và không tì vết của Ngài. Qua việc lựa chọn đời sống độc thân, thừa tác viên được thánh hiến đã chọn tình yêu đó của Chúa Kitô đối với giáo hội, làm tình yêu của mình và từ đó rút ra một sức mạnh siêu nhiên để có khả năng sinh sản dồi dào về mặt thiêng liêng. Và cuối cùng, có một động cơ thuộc cánh chúng học. Khi kẻ chết sống lại, như Chúa Giêsu đã nói, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Đời sống độc thân của linh mục tuyên báo thời kính chung của phần rỗi sẽ đến, cùng dự đoán một cách nào đó sự viên mãn của nước trời. Và như thế, xác quyết những giá trị siêu đẳng đó một ngày kia sẽ chói lọi nơi hết mọi con cái của Chúa. Trong ý hướng tranh cãi về vấn đề độc thân, người ta thường đưa ra luận cứ sự cô đơn của đời sống linh mục và giám mục. Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi bác khước một cách mạnh mẽ một luận cứ như vậy. Riêng cá nhân tôi, không bao giờ tôi cảm thấy cô đơn. Ngoài ý thức thân cận với Chúa Giêsu, ngay cả trên bệnh viện nhân linh, tôi luôn luôn có nhiều người chung quanh. Tôi đã xây đắp nhiều mối liên hệ thân tình với các linh mục, các cha quản hạt, các cha chính sứ và phó sứ, cùng với nhiều giáo dân thuộc mọi giai tầng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ chương thứ tư của tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, trong đó Đức Thánh Cha bộc lộ tình phụ tử của Ngài như là một giám mục giáo phận. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa hình ảnh người phụ nữ sinh con trai như miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền. Khi thấy người phụ nữ kêu la đau đớn và quằn quại sắp sinh con trai, con rồng, con mãng xà là Satan muốn nuốt sống đứa con do bà sinh ra. Nhưng người con đó được đưa lên ngai Thiên Chúa, còn người phụ nữ thì được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc và được nuôi dưỡng trong 1260 ngày. Con mãng xà Satan liền đuổi theo người phụ nữ và phun nước cố ý cuốn bà đi, nhưng đất há miệng ra uống cạn dòng sông. Thất bại trong cả hai mưu toan, con mãng xà Satan quay ra giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà là các tín hữu Kitô, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Người phụ nữ đó là Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu đấng cứu thế, hình ảnh của giáo hội bị bách hại nhưng chiến thắng. Các lời tiên tri của Chúa Giêsu liên quan tới các khổ đau, lao đao khốn khó mà giáo hội sẽ gặp phải trong tương lai được kèm theo bởi một lời hứa ủi an. Cũng như Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan, kẻ dữ, các môn đệ cũng sẽ có sức mạnh để thắng vượt những gì chống lại tin mừng. Trong thế gian các con sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Sách Khải Huyền không ngừng lặp đi lặp lại rằng chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô đấng cứu thế được chia sẻ cho các tín hữu. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Laodicea, Chúa Kitô phục sinh nói: "Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người." Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Thyatira, Chúa Kitô phục sinh cũng nói: "Ai thắng và giữ đến cùng các việc ta truyền, ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân." Tuy bị bách hại cho tới chỗ phải chết, nhưng tới lượt mình, các tín hữu Kitô có thể chiến thắng con rồng, con mãng xà là Satan, nhờ máu trên con và chứng tá cá nhân của họ. Chính các lời ủi an chắc chắn đó trao ban can đảm cho giáo hội đang tiếp tục cuộc lữ hành của mình giữa các bách hại của thế gian và các ủi an của Thiên Chúa. Chúng giải thích tại sao sách Khải Huyền tuy công nhận các khốn khó đón chờ cộng đoàn tín hữu, nhưng không ngần ngại đặt để người phụ nữ trong vùng ánh sáng rạng ngời của Thiên Chúa, và miêu tả bà với triều thiên chiến thắng trên đầu. Bà đã chiếm được bảo chứng chiến thắng trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô có quyền trên cái chết và hỏa ngục, và người hiện diện bước đi giữa các tín hữu. Trong thị kiến mở đầu sách Khải Huyền, Chúa Kitô phục sinh tự giới thiệu với Thánh Gioan như sau: "Ta là đấng hằng sống, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời, và ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ." Tác giả sách Khải Huyền khéo léo và kín đáo cho tín hữu thấy rằng, cũng giống như Gia-vê Thiên Chúa đã đồng hành và hướng dẫn dân Do Thái trong thời Cựu Ước, Chúa Kitô phục sinh đồng hành và trợ lực giáo hội trong các chặng khác nhau, của cuộc hành trình trong thời gian để dẫn đưa giáo hội tới điểm thành toàn của lịch sử. Người phụ nữ đã được Thiên Chúa ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc. Sa mạc ở đây là nơi Thiên Chúa chở che dân người. Trong thời Cựu Ước, sa mạc là nơi trú ẩn. Sau khi cho họ ra khỏi Ai Cập, sau khi giải thoát họ khỏi kiếp sống nô lệ, ra về Thiên Chúa dẫn dân Do Thái vào trong sa mạc. Chính trong sa mạc, ra về Thiên Chúa cho họ sống sót, người mang họ trên cánh đại bàng. Trong sa mạc, ra về Thiên Chúa cung cấp cho dân người lương thực là bánh manna, thịt chim cút và nước uống. Cũng như sau này, Thiên Chúa cung cấp lương thực cho ngôn sứ Elia trong thời hạn hán. Trong sa mạc, đất mở ra để nuốt chửng Cô-rê, Đa-than và Abiram, toàn gia đình họ và những người theo họ nổi loạn chống lại ông Mô-sê. Nhưng sa mạc không phải là nơi ở vĩnh viễn của dân Do Thái. Cho dù đã bị kéo dài, nó chỉ là một trạng tạm thời trên con đường hướng về miền đất hứa là đất Palestine, nơi Gia-vê Thiên Chúa đã chuẩn bị trốn nghỉ ngơi cho dân người. Những biến cố xảy ra trong thời Cựu Ước đã chỉ là bóng mờ của những điều thiện hảo và hạnh phúc trong tương lai thuộc giao ước mới, được đóng ấn nơi Chúa Kitô. Thật thế, sách Khải Huyền suy tư trở lại các biến cố đó trong chìa khóa Kitô học và giáo hội học. Cả người phụ nữ là hình ảnh dân riêng mới của Thiên Chúa, cũng được sống kinh nghiệm, được Thiên Chúa cứu giúp. Trong sa mạc, có một nơi trú ẩn đã được chuẩn bị cho bà, và bà có thể bay tới đó, vì đã được ban cho đôi cánh đại bàng. Trong sa mạc, cách xa con rắn, bà tìm thấy lương thực. Lương thực đó có thể ám chỉ bánh thánh thể là manna mới của thời Tân Ước. Nếu xưa kia Cô-rê, Đa-than và Abiram đã biến mất trong miệng của đất sa mạc, thì ngày nay đất lại há miệng ra để uống cạn dòng sông do con rồng phun ra chống lại người phụ nữ. Tuy nhiên đích tới của người phụ nữ là Jerusalem mới. Cũng giống như đối với dân Israel cũ, đối với người phụ nữ, sa mạc chỉ là trạm dừng chân, vì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một đích điểm vượt ngoài trần gian này. Thật vậy, bởi vì ơn gọi của bà là trở thành hiền thê của chiên con, kinh thành Jerusalem mới, nơi không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Các thay đổi số phận do Thiên Chúa và chiên con đã thực hiện giờ đây được biểu lộ một cách toàn hảo viên mãn. Kinh thành Jerusalem mới giờ đây xuất hiện trên một ngọn núi cao hùng vĩ. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và chiên con là ngọn đèn chiếu soi. Tắt một lời, các ngày buồn thương của họ đã vĩnh viễn chấm dứt. Vấn nạn cuối cùng được đặt ra ở đây, đó là có thể trông thấy nơi Đức Maria hình ảnh người phụ nữ dấu chỉ vĩ đại của chương 12 sách Khải Huyền hay không. Hình ảnh của mẹ Maria có hiện diện trong tâm trí của Thánh Sử Gioan, tác giả sách Khải Huyền hay không? Bắt đầu từ thập niên 1950 trở đi, càng ngày càng có nhiều học giả nghĩ rằng chương 12 sách Khải Huyền có chiều kích thánh mẫu học. Các học giả cho rằng người phụ nữ được nói tới trong chương 12 sách Khải Huyền trước hết biểu tượng cho giáo hội, dân của Thiên Chúa thời Cựu Ước, cũng như thời Tân Ước, và một cách gián tiếp cũng diễn tả Đức Maria. Ở đây phải xác định một cách rõ ràng hơn các áp dụng có thể có trong lĩnh vực thánh mẫu học. Một vài áp dụng dựa trên các nền tảng gần gũi với nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen của văn bản. Nhiều áp dụng khác phát xuất từ một suy tư toàn diện liên quan tới sự hiện diện và sứ mệnh của mẹ Maria theo Kinh Thánh Tân Ước, hay dưới ảnh hưởng của các suy diễn có tính cách thần học chuyên biệt. Có thể đưa ra vài thí dụ điển hình sau đây. Hình ảnh người phụ nữ kêu la đau đớn quằn quại sinh con có thể ám chỉ Đức Maria trong những giờ phút cuộc khổ nạn đớn đau của Chúa Kitô và dưới chân thập giá Chúa. Như đã nói, biến cố người phụ nữ đau đớn sinh con và sự kiện người con đó được bắt cóc đưa lên tới Thiên Chúa chắc hẳn diễn tả mầu nhiệm vượt qua và phục sinh của Chúa Kitô. Trong chương 16 Phúc Âm Thánh Gioan ghi lại lời Chúa so sánh cái chết và sự phục sinh của mình và của các môn đệ như việc sinh nở đớn đau của phụ nữ. Như vậy, biến cố người phụ nữ kêu la đau đớn, quản thắt sinh con trong chương 12 sách Khải Huyền ám chỉ cuộc khổ nạn vinh quang của Chúa Kitô. Và văn bản chương 12 sách Khải Huyền cũng được giải thích dưới ánh sáng của văn bản chương 19, các câu 25-27, Phúc âm Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha, cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ con. Chúng ta đã thấy rằng, trong giờ từ trần gian này trở về với Thiên Chúa Cha, cộng đoàn Kitô đứng dưới chân thập giá, được đại diện bởi tông đồ Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, và mấy phụ nữ, trong đó Đức Maria được Thánh Sử nêu bật. Người phụ nữ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, lo lắng sinh con, trước hết diễn tả sự buồn sầu của cộng đoàn dân được tuyển chọn trong lúc đấng cứu thế qua các đớn đau của cuộc khổ nạn được sinh vào trong vinh quang của sự phục sinh. Ngoài việc áp dụng cho biến cố đấng cứu thế phục sinh, hình ảnh biểu tượng người phụ nữ sinh con cũng trải dài ra trên các anh em của Đức Giêsu, tức những người tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và duy trì việc làm chứng cho Đức Giêsu. Đó là Israel cũ và Israel mới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ta có thể nói rằng, thơ thứ nhất Phêrô giải thích và thuyết phục tín hữu về ơn gọi cao cả của người Kitô là kẻ được Thiên Chúa Cha tuyển chọn làm con cái này nhờ qua Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Người Kitô được khuyến khích sống xứng đáng và kiên trì trong ơn gọi này, mặc cho những thử thách bất hại xảy đến. Càng ý thức về ơn gọi cao cả của mình, người Kitô càng được sức mạnh để vượt qua những thử thách. Hơn nữa, Thiên Chúa một khi đã chọn con người, thì Ngài hằng ban ơn bảo vệ để giúp con người đứng vững cho đến cùng. Sang phần thứ hai của bức thư, bắt đầu từ câu 11 của chương 3, tác giả thơ thứ nhất Phêrô đi vào những vấn đề cụ thể hơn nữa, liên quan đến đời sống hàng ngày của người được Thiên Chúa tuyển chọn. Hôm nay chúng ta hãy suy niệm và cầu nguyện với hai câu 11 và 12 của chương 2, được kể như là hai câu nhập đề chung cho toàn phần thứ hai của bức thư. Trong đó tác giả nhắc đến hai thái độ cụ thể trong đời sống Kitô hàng ngày. Hai thái độ đó là sự hy sinh từ bỏ những tật xấu nơi chính bản thân, và sự dấn thân làm việc tốt để cải hóa kẻ nói xấu mình. Trước hết, chúng ta đọc lại hai câu 11 và 12 chương 2 thơ thứ nhất Phêrô như sau. Anh em thân mến, dưới trần thế này, anh em chỉ là khách lạ. Thiên đàng mới là quê hương thật của anh em. Vậy tôi xin anh em hãy xa lánh mọi dục vọng tội lỗi, vì chúng phá hoại linh hồn anh em. Hãy thận trọng đối xử với bạn hữu chưa được ơn cứu rỗi, để dù họ có lên án anh em, nhưng cuối cùng khi Chúa Giêsu trở lại, họ cũng ca ngợi Thiên Chúa vì nếp sống ngay lành của anh em. Quý vị các bạn thân mến, hai câu huấn đức chung này nhắc chúng ta hai điều. Thứ nhất, sự hy sinh từ bỏ những tật xấu của chính bản thân. Câu 11 viết như sau. Vậy tôi xin anh em hãy xa lánh mọi dục vọng tội lỗi, vì chúng phá hoại linh hồn anh em. Xa lánh mọi dục vọng tội lỗi. Ở bản văn này có ý nghĩa rộng rãi hơn là chỉ những dục vọng xa đọa của tình dục. Cách nói chỉ tổng quát điều mà ngày nay ta gọi bằng cách nói sự yêu thương ích kỷ chính bản thân, nghịch lại với tinh thần của Chúa đề ra trong bài giảng trên núi. Đó là tinh thần nếu ai vạ má phải thì hãy đưa má kia cho họ nữa, ai bắt con đi một dặm thì hãy đi với họ hai dặm, ai muốn lấy áo trong của con thì đưa cho họ luôn cả áo ngoài. Thái độ kiềm hãm chính mình, hãm dẹp những tật xấu của mình, lấy điều tốt đáp lại sự xấu. Chuẩn bị ta cho những thái độ sống tốt đẹp khác được nhắc đến trong thơ thứ nhất Phêrô này. Và thái độ thứ hai là sự nhất quyết làm điều tốt để cải hóa thái độ chống đối không thiện cảm của anh chị em xung quanh, không cùng một niềm tin Chúa. Cách diễn dịch khác của câu 12 chương 2 như sau. Ước chi anh em hãy sống tốt lành giữa những người ngoại giáo, không cùng niềm tin tôn giáo với mình, sao cho họ có thể ngợi khen Chúa vào ngày Thiên Chúa ngự đến, nhờ nhìn thấy những việc tốt anh em làm, mặc dù hiện tại họ coi anh em như là những kẻ xấu. Trong cùng chương 2 này, vào câu 15, tác giả nhắc lại tư tưởng vừa nói trên như sau. Đây là điều Thiên Chúa muốn, nhờ làm việc tốt, anh em làm câm miệng những người không biết gì đến Chúa. Phải, những người Kitô là như những chiếc cầu giữa Thiên Chúa và con người, không phải chỉ là những chiếc cầu nơi chính nội tâm mình, nghĩa là có sự kết hiệp giữa ta và Thiên Chúa, nhưng còn là chiếc cầu bên ngoài giữa anh em và Thiên Chúa, nhờ những việc tốt ta thực hiện. Nhờ vào nếp sống tốt đẹp mà người Kitô có thể cải hóa những ai trước đó đối xử tệ bạc với mình, và hướng dẫn họ đến việc nhìn nhận và tôn vinh Thiên Chúa. Nếu chỉ chú trọng làm việc tốt bên ngoài mà thôi, mà trong thâm tâm không tốt, thì đó là ta có thái độ giả hình, đáng bị Chúa lên án. Như xưa Ngài đã gọi những kẻ giả hình thời Ngài là những cái mã tô vôi. Nhưng nếu những việc lành ta thực hiện, biểu lộ chính thực tại nội tâm tốt lành nơi chính nội tâm, thì đây chính là sống chứng tá cho Thiên Chúa, thể như lời Chúa dạy nơi Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 5 câu 16. Ước chi ánh sáng chúng con chiếu tỏa trước mặt mọi người, để họ nhìn thấy những việc tốt chúng con làm mà ngợi khen Cha chúng con trên trời. Người Kitô được Thiên Chúa ban cho hồng ân tham dự vào sự sống của Ngài, tham dự vào sự thánh thiện của Ngài. Chính vì thế, người Kitô có trách nhiệm sống sự thánh thiện đó, thể hiện sự thánh thiện đó bằng những hành động cụ thể, để danh Chúa được cả sáng, để anh chị em xung quanh nhìn thấy và ngợi khen Chúa. Đó là ơn gọi căn bản của mọi người Kitô qua mọi thế hệ, trong mọi hoàn cảnh, và cũng là ơn gọi và sứ mạng của mỗi người chúng ta hôm nay. Amen.
Con biết Chúa tình yêu chân thập từ vâng suốt đời như thế đời con nguyện nhiệm thay
ôi nguyện nhiệm thay
ôi nguyện nhiệm thay con biết con hèn yếu xưa nay
con hiến cho tình yêu chung thủy
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.